欢迎các bạn đón nghe chương trình Tin Lành theo Matthew. Tôi tên là Châu Huệ Hiền. Hôm nay tôi sẽ trình bày cho quý vị bài giảng thứ 63, nhan đề Làm Việc Lành vào Ngày Sa-bát. Kỳ trước, chúng ta đã tra khảo đoạn Kinh Thánh Matthew chương 12, tiết 1 đến tiết 8. Bây giờ, tôi tổng hợp lại những điểm chính trong đoạn Kinh Thánh đó, tại vì ấy là liên quan trực tiếp đến đoạn Kinh Thánh chúng ta tra khảo hôm nay. Vào ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu và các môn đồ đi qua giữa đồng lúa mì. Các môn đồ thấy đói bụng, bèn bứt bông lúa mà ăn. Khi các người Pha-ri-si thấy vậy, chúng hỏi Chúa, tại sao các môn đồ của Chúa vi phạm điều lệ của Ngài Sa-bát? Chúa Giê-xu trích dẫn chuyện vua David vào đền Đức Chúa Trời và ăn bánh bày ra, là bánh chỉ dành riêng cho các thầy tế lễ mà người khác không được phép ăn. Hơn nữa, các thầy tế lễ làm việc trong đền thờ vào ngày Sa-bát mà không phải tội. Rồi Chúa nói rằng, tại chỗ này có một việc lớn hơn đền thờ và chính con của loài người là Chúa ngày Sa-bát. Việc lớn hơn đền thờ là cái gì? Chỉ có ý chỉ của Đức Chúa Trời là việc lớn hơn đền thờ. Mà ý chỉ của Đức Chúa Trời là gì? Chúa Trời Đức Giê-hô-va lập ngày Sa-bát để người dân của Ngài được một ngày nghỉ sau khi làm việc 6 ngày, hầu cho chúng có thể đến cùng Ngài và tương giao với Ngài. Nếu chúng ta không hiểu rõ mục đích của ngày Sa-bát mà chỉ chú trọng vào các điều lệ của ngày Sa-bát, thì sẽ khiến ngày Sa-bát trở thành một gánh nặng trầm trọng cho người dân. Ấy là trái ngược với ý chỉ của Chúa Trời khi Ngài lập ra ngày Sa-bát. Chỉ khi chúng ta có lòng nhân từ thương xót cho người ta, thì chúng ta mới hiểu được ý chỉ của Chúa Trời. Chúa Giê-xu là Chúa của ngày Sa-bát, tại vì toàn bộ mục đích của ngày Sa-bát đều được trọn vẹn trong Chúa. Bởi vậy, khi tín đồ Cơ Đốc chúng ta ở trong Chúa Giê-xu, thì ta luôn luôn tương giao với Đức Cha. Sự tương giao không phải chỉ giới hạn vào ngày Sa-bát mà thôi. Bây giờ, chúng ta tiếp tục tra khảo đoạn Kinh Thánh kế tiếp. Chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh Matthew chương 12, tiết 9 đến tiết 13. Đức Chúa Giê-xu đi khỏi nơi đó, bèn vào nhà hội. Ở đó có một người teo một bàn tay. Có kẻ hỏi Chúa rằng, trong ngày Sa-bát có phép chữa kẻ bệnh hay không? Ấy là họ có ý kiếm dịp kiện Chúa. Chúa bèn phán cùng họ rằng, ai trong vòng các ngươi có một con chiên, nếu đương ngày Sa-bát bị té xuống hầm, thì há không kéo nó lên sao? Huống chi người ta trọng hơn con chiên là dường nào? Vậy, trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành. Đoạn, Chúa phán cùng người tay teo rằng, hãy giơ tay ra. Người liền giơ tay, thì tay này cũng lành như tay kia. Những người Pha-ri-si hỏi Chúa một câu hỏi xảo quyệt. Trong ngày Sa-bát, có phép chữa kẻ bệnh hay không? Kinh Thánh không có ghi rõ vào ngày Sa-bát có nên chữa bệnh hay không. Nếu Chúa trả lời rằng người ta nên chữa bệnh vào ngày Sa-bát, thì chúng sẽ kiện Chúa vi phạm luật pháp. Nhưng nếu Chúa nói rằng người ta không nên chữa bệnh vào ngày Sa-bát, thì dân chúng ở xung quanh nghe nói vậy sẽ bất bình về Chúa. Thay vì trả lời câu hỏi này một cách trực tiếp, Chúa Giê-xu hỏi lại những người Pha-ri-si rằng nếu con chiên của chúng bị té xuống hầm vào ngày Sa-bát thì chúng có kéo nó lên hay không? Lẽ dĩ nhiên, chúng sẽ kéo con chiên lên, cho dù chúng không thương hại cho con chiên, nhưng chúng chắc lo cho món tiền lớn bị mất nếu con chiên chết đi. Chúng coi con chiên là quan trọng như thế, nhưng trong mắt của Đức Chúa Trời thì người ta là quan trọng hơn con chiên rất nhiều. Bởi vậy, Chúa nói rằng trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành. Nhưng việc lành là việc gì? Chúng ta cần phải nhìn vào nguyên văn Hy Lạp mới có thể xác định ý nghĩa của việc lành. Nguyên văn Hy Lạp của chữ lành là kalos. Chữ này có ý nghĩa sâu xa lắm. Chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh Galatê chương 5 tiết 7. Anh em chạy giỏi, ai đã ngăn trở anh em đặng không cho vâng phục lẽ thật? Đoạn Kinh Thánh trên Galatê chương 5 tiết 7 chỉ ra rằng các tín đồ trong hội thánh Galatê đã chạy giỏi, nhưng có người đã ngăn trở chúng, hầu cho chúng không vâng phục lẽ thật. Nguyên văn Hy Lạp của chữ giỏi ở đây chính là kalos. Sở dĩ chúng chạy giỏi là tại vì chúng vâng phục lẽ thật. Nhưng nếu người ta ngăn trở chúng vâng phục lẽ thật, thì chúng sẽ không chạy giỏi nữa. Căn cứ theo ý nghĩa của đoạn Kinh Thánh này, giỏi, kalos, là liên quan đến vâng phục lẽ thật. Chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh Gia-cơ chương 2 tiết 8. Thật vậy, nếu anh em vâng giữ cho toàn vẹn luật pháp tôn trọng, theo như Kinh Thánh rằng hãy yêu người lân cận như mình, thì anh em ăn ở tốt lắm. Đoạn Kinh Thánh trên Gia-cơ chương 2 tiết 8 dạy rằng nếu tín đồ cơ đốc chúng ta yêu người lân cận như mình thì chúng ta ăn ở tốt lắm. Nguyên văn Hy Lạp của chữ tốt chính là kalos. Bởi vậy, tốt, kalos là liên quan đến yêu người lân cận như mình. Chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh Gia-cơ chương 2 tiết 19. Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Ngươi tin phải, ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ. Đoạn Kinh Thánh trên Gia-cơ chương 2 tiết 19 dạy rằng nếu chúng ta tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi, chúng ta tin phải. Nguyên văn Hy Lạp của chữ phải chính là kalos. Bởi vậy, phải, kalos, là liên quan đến tin tưởng rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Chúng ta tổng hợp lại ý nghĩa của ba đoạn Kinh Thánh trên Galatê chương 5 tiết 7, Gia-cơ chương 2 tiết 8 và Gia-cơ chương 2 tiết 19. Thì chúng ta thấy rằng việc lành, kalos, là việc liên quan đến vâng phục lẽ thật, yêu thương người lân cận như mình, tin tưởng rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi. Chúa Giê-xu chữa lành người teo một bàn tay, tại vì Chúa yêu thương người đó. Ấy hẳn là một việc lành phù hợp với ý chỉ của Đức Chúa Trời. Cho nên, Chúa nói rằng, trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành. Bây giờ, chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh kế tiếp, Ma-thi-ơ chương 12, tiết 14 đến tiết 15. những người Pharisee đi ra ngoài rồi, bàn với nhau lập mưu đặng giết Chúa. Song Đức Chúa Giêsu biết điều ấy, thì bỏ đi khỏi chỗ đó, có nhiều người theo và Chúa chữa lành cả. Những người Pharisee thấy không thể kiện Chúa vi phạm điều lệ của ngài Sa-bát. Chúng bàn với nhau và lập mưu đặng giết Chúa. Khi Chúa Giêsu biết âm mưu của họ, thì Chúa bỏ đi khỏi chỗ đó. Tại sao Chúa bỏ đi khỏi chỗ đó? Chúa có phải sợ chết chăng? Lẽ dĩ nhiên, Chúa Giêsu không phải sợ chết. Chúa nói rằng, Chúa đến thế gian là để hầu việc người ta và hiến dâng sự sống mình để làm giá chuộc nhiều người. Chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ chương 20 tiết 28. Ấy vậy, con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và hiến dâng sự sống mình, làm giá chuộc nhiều người. Nhưng tại sao Chúa Giêsu lại bỏ đi khỏi chỗ đó khi những người Pharisee lập mưu đặng giết Chúa? Ấy là tại vì Chúa còn chưa hoàn thành công việc Đức Chúa Trời đã giao cho Chúa, cho nên Chúa không muốn chết vào lúc đó thôi. Chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh Giăng chương 7 tiết 1 đến tiết 8. Kế đó, Đức Chúa Giêsu đi khắp xứ Galilê. Chúa không ưng đi trong xứ Giu-đê, bởi dân Giu-đa vẫn tìm phương giết Chúa. Và ngày lễ của dân Giu-đa gọi là lễ liều tạm gần đến. Anh em Chúa nói rằng, hãy đi khỏi đây và qua xứ Giu-đê để cho các môn đồ cũng được xem công việc ngươi làm. Khi nào người ta muốn tỏ mình ra thì không làm kín giấu việc gì. Vì ngươi làm những sự đó, hãy tỏ mình cho thiên hạ. Bởi vì chính các anh em Chúa không tin Chúa. Đức Chúa Giêsu phán cùng anh em rằng, thì giờ ta chưa đến, còn về các ngươi, thì giờ được tiện luôn luôn. Thế gian chẳng ghét các ngươi được, nhưng ghét ta vì ta làm chứng này về họ rằng công việc họ là ác. Các ngươi hãy lên dự lễ này, còn ta chưa lên dự lễ đó vì thì giờ ta chưa chọn. Đoạn Kinh Thánh trên Giăng chương 7 tiết 1 đến tiết 8 chỉ ra rằng Chúa Giêsu đi khắp xứ Galilê, nhưng Chúa không đi trong xứ Giu-đê tại vì dân Giu-đa muốn tìm cách giết Chúa. Chính các anh em của Chúa cũng không tin Chúa. Chúng bảo Chúa nên đi qua xứ Giu-đa để tỏ mình cho thiên hạ. Chúa Giêsu trả lời rằng giờ của mình chưa đến, còn về các anh em thì lúc nào cũng tiện. Tại vì thế gian chẳng ghét chúng, nhưng thế gian ghét Chúa, tại vì Chúa chỉ ra những việc ác người đời làm. Chúa Giêsu khuyến khích các anh em đi xứ Giu-đa để dự lễ liều tạm, còn Chúa thì không đi vì giờ của Chúa chưa chọn. Tại vì Chúa chưa làm trọn công việc Chúa Trời giao cho Chúa. Nhưng một khi Chúa Giêsu làm trọn vẹn mọi việc, thì Chúa tự nguyện đi lên Jerusalem để chịu chết trên cây thập tự. Chúng ta đọc đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ chương 16, tiết 21 đến tiết 23. Từ đó, Đức Chúa Giêsu mới tỏ ra cho môn đồ biết rằng mình phải đi đến thành Jerusalem, phải chịu tại đó nhiều sự khốn khổ bởi những người trưởng lão, thầy tế lễ cả, cùng thầy thông giáo và phải bị giết, đến ngày thứ ba phải sống lại. phía rờ bạn đem chú riêng ra mà can rằng hỡi chú, sự đó sẽ không xảy đến cho chúa đâu. Nhưng chúa xoay mặt lại mà phán cùng phía rờ rằng: ớ Satan, hãy lui ra đằng sau ta, ngươi là hòn đá vấp chân cho ta, vì ngươi chẳng nghĩ đến việc Đức Chúa Trời, song nghĩ đến việc người ta. Đoạn Kinh Thánh trên Ma-thi-ơ chương 16, tiết 21 đến tiết 23 tỏ ra rằng một khi Chúa Giê-xu đã làm trọn vẹn công việc Chúa Trời Đức Sa-vê giao cho Chúa, thì Chúa tự nguyện đi lên Jerusalem để chịu chết, để làm giá chuộc cho muôn dân, tại vì ấy chính là mục đích Chúa đến vào thế gian. Bây giờ, chúng ta tổng hợp lại tất cả những điểm vừa tra khảo ở trên. Chúa Trời Đức Sa-vê lập ra ngày Sa-bát, hầu cho người dân được một ngày nghỉ và chúng có thể đến cùng Ngài để tương giao với Ngài. Nếu chúng ta không hiểu ý chỉ của Chúa Trời mà chỉ chú trọng về vân giữ các điều lệ của Ngài Sa-bát thì sẽ khiến Ngài Sa-bát thành ra một gánh nặng cho chúng ta. Ấy là phản nghịch lại ý chỉ của Chúa Trời. Khi Chúa Giê-xu chữa lành một người bị teo tay vào ngày Sa-bát, những người Pha-ri-si nghĩ rằng ấy là vi phạm điều lệ của luật pháp. Nhưng Chúa Giê-xu nói rằng trong ngày Sa-bát có phép làm việc lành. Vậy việc lành là việc gì? Căn cứ theo lời dạy trong Kinh Thánh, việc lành là những việc liên quan đến vâng phục lễ thật, yêu thương người lân cận như mình và tin tưởng về một Đức Chúa Trời mà thôi. Những việc này hẳn là phù hợp với ý chỉ của Chúa Trời. Khi chúng ta làm việc lành, thì chúng ta làm theo ý chỉ của Ngài. Bởi vậy, Chúa Giê-xu nói rằng có phép làm việc lành vào ngày Sa-bát. Thật ra, làm việc lành là tùy thuộc vào thái độ trong tâm hồn của ta. Nếu tâm hồn của chúng ta là luôn luôn vâng phục lễ thật, yêu thương người lân cận như mình và tin tưởng về một Đức Chúa Trời, thì mọi việc chúng ta làm đều là việc lành. Ngược lại, nếu chúng ta không có một thái độ vâng phục lễ thật, không yêu thương người ta và không tin tưởng vào một Đức Chúa Trời, thì những việc ta làm không phải là việc lành trong mắt của Đức Chúa Trời.